Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 76. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Sở dĩ dùng công không đắc lực, nguyên nhân là không buông được. Nguyên nhân của không buông được là chưa nhìn thấu. Cũng chính là nói, chân tướng của vũ trụ nhân sanh chưa có làm rõ ràng. Thật sự rõ rồi, đây chính là nhìn thấu rồi. Sau khi nhìn thấu rồi thì không cần người khác khuyên chúng ta. Một cách tự nhiên là biết buông xả. Phật ở trong đoạn kinh văn này nói cho chúng ta biết, vi trần chẳng phải vi trần, thế giới chẳng phải thế giới. Đến chỗ này tiến thêm một bước nữa, 32 tướng tức chẳng phải 32 tướng. Thật sự đã dùng một câu đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh nói rõ cho chúng ta rồi. Vi trần cùng thế giới là hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Chúng ta thường nói vật ở ngoài thân. Cái 32 tướng này là tự thân, thân thể, chính bản thân ta. Và Phật không dùng chúng sanh để nói, mà dùng chính bản thân Ngài để nói, để chúng ta thể hội cái ý này càng sâu sắc hơn, càng thân thiết hơn. Thân Phật còn như thế, huống hồ thân chúng sanh. Quả địa Như Lai còn như thế, huống hồ lục đạo luân hồi. Dụng ý của Ngài là ở chỗ này, khiến chúng ta hiểu rằng thân thể cùng vật ngoài thân, nói tóm lại một câu, đều thuộc về trần cảnh. Nếu như chấp tướng thủ cảnh thì tâm đương nhiên không thanh tịnh. Không những là ở trong tâm nhiễm trước, pháp thế gian tâm không thanh tịnh, cho dù nhiễm trước Phật pháp cũng không thanh tịnh. Vì sao vậy? Phật pháp cũng là nhân duyên sanh. Đã là do nhân duyên sanh thì không có ngoại lệ, đều là đương thể giai không, hoàn toàn không thể được. Nhiễm trước là sai rồi, tâm liền không thanh tịnh ngay. Tâm không thanh tịnh thì thân không thanh tịnh. Thân không thanh tịnh thì cảnh giới bên ngoài đương nhiên không thanh tịnh. Cho nên nói độ không thanh tịnh, độ là chỉ cảnh giới bên ngoài của chúng ta. Mấy câu nói này chứa đựng ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Phàm phu, nhất là sanh vào cái thời đại này, hoàn cảnh đời sống của chúng ta không tốt, đặc biệt là môi trường ô nhiễm. Nói thật ra đây là do con người tạo nên, là do những người trên trái đất này tạo nên. Trước đây, trước cách mạng công nghiệp, trên trái đất này hoàn toàn thuận theo quy luật tự nhiên. Dùng nhãn quan hiện nay của chúng ta để nói, đó là cõi thanh tịnh, non xanh nước biếc, một mảy may ô nhiễm cũng không có. Sau khi cách mạng công nghiệp, sở dĩ văn minh tiến bộ rồi, không sai, mang đến cho chúng ta rất nhiều tiện lợi. Nhưng mà những mặt trái của tiện lợi này, các vị thử nghĩ, cái giá mà chúng ta phải trả là nhiều hay ít? So sánh hai bên tỉ mỉ một chút, thấy có đáng hay không? Nói lời rất thành thật, lợi bất cập hại. Nếu như căn cứ theo nhà khoa học hiện đại, họ đã đưa ra lời cảnh cáo cho toàn thế giới. Nếu như ô nhiễm môi trường không được ngăn chặn, nếu như cứ đã tiếp tục tồi tệ giống như hiện nay, thì trái đất này sau 50 năm nữa là không còn thích hợp cho loài người tồn tại. Không những tương lai nước không thể uống, mà không khí cũng không thể thở được. Ở trong không khí đều có độc rồi, thế thì người làm sao có thể tồn tại được chứ? Cái vấn đề này rất nghiêm trọng. Đây là nhà khoa học đưa ra cảnh cáo, họ quả thật có chứng cứ, chứng cứ khoa học. Ai cũng biết được tính nghiêm trọng của sự việc này. Có biện pháp để phòng ngừa hay không vậy? Nói lời rất thành thật. Không có bất kỳ một quốc gia khu vực nào có năng lực làm nên sự phòng ngừa hữu hiệu. Tại vì sao không có hiệu quả vậy? Thử đọc kinh Phật liền biết ngay. Bạn thấy trong kinh chẳng phải nói tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh thì môi trường liền thanh tịnh. Ngày nay phòng ngừa ô nhiễm môi trường là trị ngọn, không phải trị gốc. Trị gốc là phải làm sao khiến tất cả chúng sanh khôi phục tâm thanh tịnh, đó chính là trị gốc. Trong kinh Đại Thừa thường nói y báo tùy theo chánh báo chuyển. Chánh báo là thân tâm, y báo là hoàn cảnh. Hiện nay chúng sanh trên thế giới này so với trước đây, so với thời xưa, chúng ta hãy bình tĩnh mà quan sát thật kỹ. Người hiện nay tâm ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Những gì là ô nhiễm nhân tính vậy? Tham sân si mạn nghi, năm loại phiền não căn bản hằng ngày đang tăng trưởng. Tham không biết chán. Người vào thời xưa tâm tham rất ít, đời sống của họ rất dễ dàng thỏa mãn, biết đủ thường vui, họ không tham, an phận thủ thường, đời sống của họ sống rất bình an. Cho nên cái mà họ hưởng thụ là thiên nhiên thanh tịnh. Chúng ta ngày nay bị tam độc ngũ dục làm tổn hại, ô nhiễm nghiêm trọng rồi. Cho nên thân bị những bệnh rất kỳ lạ, mỗi năm một tăng, không có thuốc chữa, phát hiện bệnh tật mới. Cái vấn đề này mới thật sự là vấn đề nghiêm trọng. Cho nên tâm không thanh tịnh, thân thể nhiều bệnh, môi trường ô nhiễm, nguồn gốc đều ở tâm. Nếu chúng ta muốn cơ thể mình khỏe mạnh trường thọ, làm sao cầu được vậy? Tu tâm thanh tịnh là được ngay. Tâm bất tịnh, tắc độ bất tịnh, khởi năng liễu sanh tử xuất luân hồi. Sanh tử chính là không thanh tịnh, luân hồi chính là không thanh tịnh. Thân tâm ô nhiễm không thanh tịnh thì vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo luân hồi thì cõi trời thanh tịnh hơn cõi người, cõi người thanh tịnh hơn cõi súc sanh, súc sanh thanh tịnh hơn cõi ngạ quỷ, ngạ quỷ thanh tịnh hơn địa ngục. Nơi ô nhiễm nghiêm trọng nhất là địa ngục. Chúng ta hiện nay được thân người, xem ra vẫn giống hình dạng con người. Nếu như thân tâm có sự ô nhiễm cực nặng thì gai go rồi. Hiện nay là hình dạng con người, mà ở trong ba đường ác đã đăng ký ghi tên rồi, không bao lâu sẽ phải đến thọ báo thôi. Đây mới là vấn đề nghiêm trọng thật sự. Cho dù bị ô nhiễm nặng như vậy vẫn không sợ, chỉ cần tìm được pháp môn niệm Phật giảng sanh. Thế Tôn ở trong kinh nói rõ ràng cho chúng ta biết: ngũ nghịch thập ác, tội nghiệp cực trọng, lâm chung một niệm đến mười niệm đều có thể giảng sanh. Đây là phương pháp duy nhất mà chư Phật Như Lai giúp đỡ chúng ta, cứu hộ chúng ta ở cái thời đại này. Chỉ cần bản thân chúng ta có thể tin sâu không nghi, nhất tâm xưng niệm. Các vị cần nhớ kỹ, nhất tâm xưng niệm chính là bí quyết của tu tịnh độ. Nhất tâm là tâm thanh tịnh, hai tâm là xen tạp rồi, là không thanh tịnh rồi. Tâm thanh tịnh niệm Phật cầu giảng sanh, quyết định được sanh. Tâm xen tạp cầu giảng sanh, thế thì không chắc chắn rồi. Đó là điều chưa biết, hoàn toàn xem vận khí của bạn lúc sắp lâm chung. Lúc sắp mạng chung, nếu như đầu óc của bạn rất rõ ràng, có gặp được thiện tri thức nhắc nhở bạn, giúp bạn trợ niệm thì còn được. Nếu như vận khí của bạn không tốt, lúc lâm chung bị một cơn bạo bệnh, bất tỉnh nhân sự, thế là xong rồi. Người nào đến giúp bạn trợ niệm cũng không thể cứu được. Bất tỉnh nhân sự, đây là điều đáng sợ nhất. Cho nên phần gì chúng ta phước huệ song tu, tu phước không nên hưởng phước. Tại vì sao không hưởng phước vậy? Hy vọng vào lúc sắp mạng chung biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch, đó là đại phước báo. Kết cục lành, đại phước báo. Chúng ta giữ phước là vào lúc đó hưởng. Cái lúc đó có phước, một câu Phật hiệu này là quyết định niệm Phật giảng sanh, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Hiện nay nếu đã đem phước báo hưởng hết rồi, thế thì gai go rồi. Đến lúc lâm chung mê hoặc điên đảo, cái mà đời này tu đều uổng công. Vẫn phải tạo sanh tử luân hồi. Cho nên người niệm Phật, trong 10.000 người niệm Phật thật sự có thể giảng sanh chẳng qua là 5-3 người mà thôi. Nguyên nhân gì vậy? Lúc lâm chung không có phước báo. Một chút phước báo mỏng manh đó, lúc còn sống hưởng hết rồi. Chúng ta phải biết mình không có phước báo, là người phước mỏng, chỉ có đem phước báo để giành giữ, lại cuối cùng hãy hưởng. Cái cách nghĩ, cách nhìn, cách làm này là chính xác. Chúng ta xem tiếp đoạn này dưới đây. Ứng thân thì pháp thân Như Lai sở hiện chi tướng. Vì chúng sanh thuyết pháp, dục lệnh chúng sanh giai chứng bổn cụ pháp thân. Thản chúng sanh tụ trước thử ứng thân chi tướng, tiện bất năng kiến tánh hỷ. Như thế cái ý nghĩa này của Phật quả thật là rất sâu. Phật không những là ứng hóa thân không chấp trước, mà bốn tướng bốn kiến hoàn toàn không có. Cho dù báo thân của Phật cũng không có, cũng không chấp tướng, phần sau còn phải nói đến. Bản thân Phật hiện thân không chấp thân tướng. Cái thân này có dụng công gì vậy? Vì tất cả chúng sanh thuyết pháp, để tiếp dẫn tất cả chúng sanh vĩnh viễn thoát luân hồi, sanh tịnh độ, thành Phật đạo. Đây là đại dụng của Phật ứng hóa thân, chúng ta gọi là tác dụng. Mục đích của Phật thuyết pháp cho chúng sanh chính là khiến tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ. Thật sự mê không thể phá được, ngộ cũng không thể khai được. Thật sự chịu tin tịnh độ, phát nguyện cầu sanh, chính là phá mê khai ngộ, chính là lìa khổ được vui. Cái phương pháp này người hạ hạ căn đều có phần, tất cả chúng sanh đều có phần, chúng ta đương nhiên có phần. Nếu như chúng sanh chấp trước tướng Phật, bạn chấp trước tướng Phật thì đương nhiên chấp trước thân tướng của mình. Đây là đạo lý nhất định. Nếu như nói không chấp trước thân tướng của mình mà chấp trước tướng Phật là không có đạo lý này. Chấp trước tướng Phật là chấp trước thân tướng của mình. Niệm Phật như vậy là không thể giảng sanh, tu hành như vậy cũng không thể khai ngộ. Vì sao vậy? Tâm không thanh tịnh, trược là không thanh tịnh. Không trược là thanh tịnh rồi. Cho nên Phật dạy chúng ta nên không có chỗ trụ mà sanh tâm kia. Mọi thứ không thể trụ, trụ liền bị thiệt thòi to. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp tu hành không có thành tựu, vẫn rơi vào cái tình trạng này hiện nay. Nguyên nhân là gì vậy? Chấp tướng, chưa thể lìa tướng. Cho nên ở trong đời này không nên đi theo con đường sai lầm này. Như thế đây là ước chúng sanh dĩ minh, nói rõ ý nghĩa của đoạn kinh điển này. Dưới đây là ước nhân quả dĩ minh. Đại thiên thế giới chiêu cảm bởi chúng sanh đồng nghiệp. Cái thế giới này của chúng ta từ đâu mà có vậy? Nhiều chúng sanh như vậy từ đâu mà có vậy? Hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất của chúng ta, nên biết đây là chiêu cảm bởi cộng nghiệp. Nếu như không có cộng nghiệp thì tuyệt đối không thể xuất hiện ở cùng một thời gian, cùng một nơi chốn. Phàm là xuất hiện ở cùng một thời gian, cùng một nơi chốn đều là thuộc về cộng nghiệp. Ở trong cộng nghiệp có biệt nghiệp, lời mà Phật nói ở trên Kinh Lăng Nghiêm. Đồng phận, đồng phận chính là cộng nghiệp. Đây là chiêu cảm bởi cộng nghiệp. Bởi vì có cảm, năng lực vốn có của tự tánh là ứng. Cái ứng này là gì vậy? Hiện tướng. Là hiện cái tướng cảnh giới này. 32 tướng là Thế Tôn nhiều kiếp huân thành. Đó là biệt nghiệp. 32 tướng là biệt nghiệp. Tướng hảo, tướng phước báo, đó là tướng mà ngài đời đời kiếp kiếp tu được. Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Phật, Bồ Tát phá một phẩm vô minh, cuối cùng liền viên thành Phật đạo rồi. Họ muốn đi độ tất cả chúng sanh. Độ chúng sanh cần có tướng hảo. Cái tướng hảo này làm thế nào đây? Vẫn phải dùng thời gian 100 kiếp để chuyên tu phước. 100 kiếp để tu tướng hảo. Không có tướng hảo không thể độ chúng sanh. Chúng sanh chấp tướng. Nếu như cái hình dạng đó của Phật quá xấu, chỉ nhìn liền không ưa thích. Phật năng lực lớn đi nữa, chúng sanh vừa nhìn thấy xấu quá, ngoảnh đầu đi mất rồi. Làm sao có thể độ chúng sanh được chứ? Đặc biệt vẫn phải dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo. Tướng hảo của Phật, người ta vừa nhìn thấy liền ưa thích, liền mến ngài, không nỡ rời xa. Vì vậy Phật đã có thể thuyết pháp cho họ. Cho nên cái tướng hảo này là cách thức nhiếp thọ chúng sanh. Ở chỗ này chúng ta nhất định phải biết, cái trăm kiếp này, trăm không phải là con số nhất định. Kinh Phật về đại thể đều không có con số nhất định, là pháp biểu trưng. 100 đại biểu cho viên mãn. Thế viên mãn là sao? Đó không phải nhất định thời gian dài ngắn. Có người tu thời gian một kiếp, họ đã viên mãn rồi. Có người thật sự phải tu mấy chục kiếp, trăm kiếp mới viên mãn. Đó không nhất định. Xem cách tu của họ như thế nào. Ở trong đây chúng ta nhất định phải biết, thành Phật là phước tuệ hai cái đều viên mãn, nhị túc tôn. Trí huệ viên mãn, phước báo cũng viên mãn. Nhưng mà ở trong quá trình tu hành luôn luôn có thiên lệch. Tu thiên lệch ở trong phước, xin thưa với các vị, không thể thành Phật. Họ vào trong lục đạo luân hồi để hưởng phước báo. Tu lệch ở trong tuệ được, có thể thành tựu. Tuy là sau khi thành tựu, phước không đủ, tiếp tục chuyên tu phước báo để bổ túc phước. Tu như vậy, sau khi họ thành Phật rồi, họ mới cần 100 kiếp để tu tướng hảo. Có một loại Bồ Tát, ở trong tu hành họ phước huệ song tu. Phước huệ song tu thành Phật thì họ không cần dùng thời gian dài như vậy để tu tướng hảo nữa. Khi họ vừa thành Phật, tướng mạo liền tốt đẹp. Đây là vậy, chúng ta tu hành tốt nhất là phước huệ song tu. Không nên lệch ở một bên. Nói thật ra, ý nghĩa đích thực là ở chỗ này. Tu huệ đồng thời phải tu phước. Trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta chính là cái phương pháp này. Nên không chỗ trụ là tu huệ, mà hành việc bố thí là tu phước. Đây là vì chúng ta phước huệ song tu. Phước huệ đẳng tu là tu bình đẳng. Đây là điểm chúng ta cần nên chú ý. Như thế chỗ này nói 32 tướng là Thế Tôn nhiều kiếp huân thành. Cái này chính là nói trăm kiếp tu tướng hảo. Hai thứ này đều không ngoài nhân quả. Đại thiên thế giới là chúng sanh cộng nghiệp chiêu cảm nên. 32 tướng của Phật là phước báo nhiều kiếp tu thành. Đó đều là quả báo mà tu nhân đạt được, đều là ở trong phạm vi nhân quả. Nhân quả tức là duyên hội. Ý nghĩa của duyên hội chính là duyên sanh. Nhân duyên tụ hội mà hiện cái hình tượng này, cho nên là do nhân duyên sanh. Duyên sanh cho nên là huyễn có. Thế giới là huyễn có. Thân thể là huyễn có. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Phật do 100 kiếp tu thành cũng là huyễn có. Huyễn có cho nên là giả danh. Giả danh thì không nên chấp trước rồi. Bạn nhìn thấy đây là giả danh, giả tướng, không nên chấp trước nữa. Cần phải nên buông xả. Có nhân ắt có quả. Ngôn thị danh vi, lệnh chúng sanh, lẫm nhiên ư nhân quả. Tuy tánh không nhi tướng hữu, ti hào bất sản, bất khả đạo giả. Chúng ta đối với đạo lý nhân quả, đối với chân tướng sự thật nhân quả, phải dùng thái độ vô cùng nghiêm túc để đối đãi. Tuy danh là giả danh, tướng là giả tướng, đây đều là nhân quả biến hiện, đều là do nhân duyên sanh. Có nhân có quả. Vì thế đối với nhân quả, nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Thành Phật rồi cũng không thể làm trái nhân quả. Nhân quả là chân lý, là định luật. Phật cũng không thể thoát. Có đồng học hỏi, nhân quả đã không thể thoát, chúng ta đã tạo tội nghiệp rất nặng, đới nghiệp giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, thì cái ác nghiệp đó tương lai có còn báo hay không? Nếu như nói không có báo, thế chẳng phải là thoát rồi sao? Luật nhân quả đó chẳng phải bị lật đổ rồi sao? Thế nếu báo thì cái này quá đáng sợ. Thành Phật rồi vẫn phải thọ báo. Không sai. Nhân quả không thể trốn thoát, thành Phật cũng phải thọ báo. Nhưng mà sau khi thành Phật thọ báo, không giống như phàm phu chúng ta thọ báo. Phàm phu chúng ta thọ báo, cái ác báo đó quá khổ đi. Tại vì sao lại có khổ như vậy? Bởi vì bạn chấp tướng. Sau khi thành Phật thọ báo, họ không chấp tướng. Họ không chấp tướng, tuy có cái việc này mà không có thọ khổ. Đây chính là chỗ không như nhau. Bạn xem cái mà Thế Tôn vì chúng ta thị hiện, đó là Phật thật, không phải là Phật giả. Ở trong truyện ký của Phật, chúng ta vẫn nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật có quả báo 3 tháng ăn lúa ngựa. Không có gì để ăn, phải ăn thức ăn của người ta nuôi ngựa. Thật trùng hợp, Trung Quốc chúng ta Khổng Lão Phu Tử cũng là thánh nhân. Khổng Tử bị đói 3 tháng ở nước Trần, cũng là gặp phải nạn đói, không có gì ăn. Phật cũng là đại thánh nhân, cũng không có cách gì thoát khỏi nhân quả. Cho nên ở trong cửa Phật thường nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Chúng sanh khi tạo tác thì không sợ, quả báo hiện tiền sợ ngay. Bồ Tát quả báo hiện tiền thì không sợ, khi tạo nhân vô cùng cẩn thận, sợ tạo sai. Bồ Tát là quyết không tạo tội nghiệp, quyết không tạo nhân ác. Họ biết quả báo thật đáng sợ, cho nên nói quyết định không tạo ác nghiệp. Đây chính là trí huệ cao độ. Chúng ta cũng đã từng xem thấy ở trong kinh Phật, Phật cùng các bậc đại Bồ Tát thường hay thị hiện ở trong ác đạo độ chúng sanh. Ở Trung Quốc, ở Đài Loan, dường như hiện nay ở Singapore, đốt lửa ma rất thịnh hành. Đốt lửa ma, đối diện cái bụt lửa ma này có một vị quỷ vương tiêu diện đại sĩ. Thông thường bình thường là dùng giấy dán, mặt xanh răng nanh, tướng mạo rất đáng sợ. Tiêu diện đại sĩ ở đối diện bụt lửa ma, đó là người nào vậy? Là hóa thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm ở cõi ngạ quỷ độ chúng sanh, Ngài phải hiện thân quỷ, phải hiện thân cùng loại mới có thể độ loại chúng sanh đó. Ngài hiện cái thân người này của chúng ta thì không cách gì độ quỷ được. Ngài muốn độ súc sanh thì Ngài phải hiện thân súc sanh. Ngài muốn độ một bầy heo, bản thân Ngài phải hiện một cái thân heo để ở trong đó giảng kinh thuyết pháp cho nó. Heo nó mới hiểu được, người thì không thể nói chuyện với heo được. Cần dùng thân gì độ được liền hiện thân ấy. Cho nên Phật cùng các đại Bồ Tát thường thường hiện thân súc sanh, hiện thân ngạ quỷ, hiện thân địa ngục. Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong địa ngục là hiện thân địa ngục, không phải giống như chúng ta hiện nay đắp cái tượng này trang nghiêm như vậy. Không phải vậy, là thân địa ngục, bằng nhìn thấy là sợ chết khiếp ngay. Hiện thân ở trong cõi ác, độ những chúng sanh cõi ác này. Tại vì sao họ có thể hiện những thân đó vậy? Là trong đời quá khứ tạo ác nghiệp, chiêu cảm ác báo. Họ cái ác báo này là ở trong cõi ác đi làm Bồ Tát, làm Phật. Họ là đi thọ báo như vậy. Cho nên chúng ta cho dù tạo tác rất nhiều nghiệp ác, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thành Phật rồi, những ác nghiệp ác duyên này là tương lai ở trong 3 đường ác, hiện thân Bồ Tát để độ chúng sanh cõi ác. Quả báo là như vậy mà báo hết, không thể thoát khỏi nhân quả. Cho nên tạo nghiệp ác rồi thì không nên sợ hãi. Không có ác nghiệp, thành Phật, thành Bồ Tát rồi, không thể đến 3 đường ác độ chúng sanh. Bạn không có cái duyên này. Phật Bồ Tát tại vì sao có thể đến 3 đường ác độ chúng sanh vậy? Khi chưa thành Phật tạo tác ác nghiệp. Như thế từ đó cho thấy ác nghiệp cũng không có cách gì không lợi ích. Thành Phật rồi là nương vào ác nghiệp mà đến 3 đường ác để độ chúng sanh, độ những chúng sanh tội khổ này. Như thế từ đó cho thấy cái thiện ác tà chánh này không phải tuyệt đối, là tương đối. Nếu như bạn thể hội được chữ nhất như mà trong Kinh Kim Cang nói, thì cái ý nghĩa đó càng viên mãn hơn. Thật sự bất khả tư nghị, thiện ác nhất như, tà chánh nhất như. Nhất như chính là không hai. Cho nên sau khi thành Phật, thành Bồ Tát rồi, có thể hiện thân trong 10 pháp giới, có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Cho nên tạo tác ác nghiệp rồi, không nên hối hận. Hối hận chẳng lợi ích gì. Thành thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đúng rồi. Nếu như tạo tác ác nghiệp canh cánh trong lòng, thường xuyên nghĩ ta tội nghiệp sâu nặng, tội nghiệp sâu nặng, các vị phải biết, bằng mỗi lần nghĩ lại tạo thêm một lần, bạn vẫn sợ tạo không đủ nhiều. Tại vì sao bạn không nghĩ tạo một chút thiện nghiệp vậy? Tại vì sao cứ nghĩ đến chuyện tạo ác nghiệp chứ? Ở trong tất cả thiện nghiệp thì niệm Phật là thiện đứng đầu. Tại vì sao không đi nghĩ Phật? Tại vì sao không niệm Phật chứ? Nhất định phải đem cái ý nghĩ này chuyển đổi trở lại. Niệm A-di-đà Phật, nghĩ A-di-đà Phật, vậy là tốt. Đoạn này dưới đây: ước không hữu đồng thời tịnh cụ dĩ minh. Đây là từ trong mỗi một góc độ mà quan sát, để chúng ta hiểu rõ nghĩa kinh. Nói một chữ phi là khiến không chấp có. Nói một chữ thị là khiến không chấp không. Viết phi, viết thị, nói phi rồi lại nói thị, là khiến hai bên đều không nên chấp. Đây là phương tiện thiện xảo của Phật thuyết pháp. Thân tâm thế giới đều là duyên sanh, biệt vô thực pháp. Cái tâm này chính là tâm tám thức. Tám thức 51 tâm sở đều là duyên sanh, đều là pháp hữu vi, không phải chân thật. Biệt vô thực pháp chính là nó không có thực thể, căn bản là không phải tồn tại chân thật. Đây mới gọi là chân tướng. Cố hữu tức phi hữu, phi hữu nhi hữu. Có tức là không, không tức là có. Ở trong quan niệm của phàm phu chúng ta, không cùng có là hai sự việc hoàn toàn là đối lập. Có thì không phải không, không thì không phải có. Đây là không biết chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật thì có không là đồng thời. Trên tâm kinh nói đúng: sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc chính là có. Sắc chính là chúng ta ngày nay gọi là vật chất. Thân tâm thế giới đều là sắc pháp. Cái mà năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc đều là thuộc về sắc pháp. Cái mà ý căn duyên vào là tâm pháp. Cảnh giới mà sáu căn duyên vào đều không phải là thực tại. Không những cảnh giới duyên vào không phải thực tại, mà bản thân sáu căn cũng không phải thực tại. Thấy đều là pháp duyên sanh. Đã là pháp duyên sanh thì có không là đồng thời. Các vị phải nhớ kỹ điều này. Duyên sanh có không là đồng thời. Có không là không phải đối lập. Cho nên sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Cái chẳng khác đó tức là hoàn toàn như nhau. Không và có là một, không phải hai. Khởi phi đồng thời tịnh cụ, y chánh như thị, kỳ dư khả tri hỷ. Chân tướng y báo chánh báo là như vậy. Thế thì những cái khác không cần nói nữa. Nhị biên bất trước, nãy đoạn trừ vọng niệm chi cực chí. Chúng ta muốn kiến tánh, chúng ta muốn tu tâm thanh tịnh. Tại vì sao không thể kiến tánh vậy? Tại vì sao không thể đạt được tâm thanh tịnh vậy? chính là bởi vì bạn có vọng niệm. Vọng niệm không đoạn, bạn làm sao có thể thành tựu được? Đây là phương pháp khéo léo tài tình nhất của đoạn vọng niệm. Hai bên có không, không chấp. Nếu muốn làm được hai bên có không, không chấp, thì từng giây từng phút phải đề khởi công phu quán chiếu. Cái công phu quán chiếu này chính là đem quan niệm sai lầm của bạn chuyển đổi trở lại. Đây chính là quán chiếu. Ở trong tâm mới khởi lên cái tâm động niệm. Khởi cái tâm gì vậy? Tham chấp, phân biệt, chấp trước. Vừa có cái quan niệm này, đây gọi là vọng niệm khởi lên rồi, lập tức liền nghĩ đến lời Phật dạy: có không đồng thời. Có tức là không, sắc tức là không, sắc chẳng khác không. Cái ý nghĩ chấp trước, ý nghĩ tham chấp đó của chúng ta, tuy không thể hoàn toàn đoạn diệt hết, cái phân lượng đó cũng giảm nhẹ đi, không còn nghiêm trọng như vậy nữa. Biết được thân tâm thế giới không ngay, nơi thể hoàn toàn không thể được. Đây là chân tướng, chỗ mà chư Phật Như Lai chứng. Đoạn dưới đây: ước cứu cánh nghĩa dĩ minh, Thế Tôn thuyết thử nhị tiết. Nói hai đoạn kinh văn này. Hai đoạn kinh văn này chính là thân tâm thế giới. 32 tướng là thân. Thế giới vi trần là thế giới. Thân tâm thế giới là khiến chúng sanh triệt để lĩnh ngộ tánh thể của dứt đường ngôn ngữ, bạc dấu tâm hành mà thôi. Lý thể của chân như bổn tánh, bản thể của vũ trụ vạn pháp. Y chánh nhị báo, duy thị nhân duyên, tụ hợp chi tướng, kinh vị thị danh. Các vị phải biết, ở trong Phật pháp có phương tiện nói, có chân thật nói. Phương tiện nói là tục đế, chân thật nói là chân đế. Phật dùng nhị đế thuyết pháp, nói sự thật. Thường thường phàm phu chúng ta không hiểu, không phải cảnh giới phàm phu. Tục đế nói chúng ta dễ hiểu. Thí dụ Phật nói mười pháp giới, nó lục đạo, những chân tướng sự thật này với chúng ta rất dễ hiểu. Chính là cái hoàn cảnh này hiện nay của chúng ta dễ hiểu. Nói chân đế thì sao? Ở chỗ này nói chân đế: y chánh nhị báo, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thấy được. Đây là nói thật. Chúng ta vô phương lý giải, rất khó tiếp nhận. Nhưng mà đây mới là chân tướng sự thật đích thực. Tại vì sao chúng ta không thể tiếp nhận gì? Chúng ta chưa từng thấy, xưa nay cũng chưa từng nghe người ta nói bao giờ. Hoàn toàn không phải kinh nghiệm của chúng ta, cho nên rất khó thừa nhận. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Sáu cõi như thế, mười pháp giới như thế. Chúng ta muốn hỏi tiếp: thế nhất chân pháp giới như thế nào? Chúng tôi cũng thường nói trong các buổi giảng, nhất chân pháp giới đó là thật, mười pháp giới là giả. Nhất chân pháp giới là thật. Nói thật ở đây là đối với cái giả của mười pháp giới mà nói, là tương đối mà nói. Bởi vì có 10 pháp giới giả mới hiển lộ ra nhất chân pháp giới thật. Ở trong Phật Pháp nói định nghĩa chân giả, nó thật ra không khó hiểu. Ở trong Phật Pháp nói giả, phàm cái gì có biến đổi chính là giả. Bạn thấy người sanh lão bệnh tử, hoặc là biến hóa vô thường, đây là giả. Thực vật có sinh trụ dị diệt, khoáng vật có thành trụ hoại không. Có thứ gì không đang biến đổi đâu. Cái biến đổi này không phải biến đổi theo từng năm, biến đổi theo từng tháng, không phải vậy, là đang biến đổi theo từng sát na. Người già không phải mỗi năm một già, mà già theo từng sát na. Một giây sau là già hơn một giây trước, bạn mới biết cái này là đáng sợ. Như vậy cái này gọi là giả. Phàm là cái gì không biến đổi, đây chính là thật. Thế cái mà chúng ta ở trong thế gian có thể cảm thọ được, có thứ gì không biến đổi đâu, hư không không biến đổi. Đó là thật, hư không không biến đổi, hư không không già. Nó không biến đổi, không biến đổi gọi là thật. Cho nên ở trong nhất chân pháp giới không biến đổi, chúng ta đọc Kinh Vô Lượng Thọ, người ở trong Kinh Vô Lượng Thọ không biến đổi, vĩnh viễn không già, họ vĩnh viễn bất biến. Người bất biến, tất cả vật chất của thế giới Tây Phương bất biến. Hoa thường nở không tàn, tất cả mọi thứ đều thường trụ, đều bất biến. Cho nên đó gọi là nhất chân pháp giới. Mười pháp giới là do duyên sanh. Chúng ta sẽ hỏi nhất chân pháp giới có phải là duyên sanh hay không? Đương nhiên là duyên sanh. Trong tâm thanh tịnh, chân như tự tánh, không lập một pháp nào, một pháp cũng không có. Cho nên nó cũng là duyên sanh. Nó là duyên gì vậy? Duyên không sanh diệt, hiện cảnh giới không sanh diệt. Cái mười pháp giới này của chúng ta, tại vì sao lại có sanh diệt vậy? Bởi vì chúng sanh mười pháp giới bao gồm Phật của mười pháp giới. Các vị phải biết, ở trong mười pháp giới, Phật Tạng giáo, Phật Thông giáo chưa có kiến tánh, Phật Biệt giáo vẫn còn thoái chuyển. Phật Biệt giáo chỉ tương đương với Bồ Tát nhị hành vị của viên giáo. Sơ địa của Biệt giáo phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, tương đương với sơ trụ viên giáo. Bồ Tát đẳng giác Biệt giáo tương đương với Bồ Tát sơ hạnh vị. Phật quả của Biệt giáo tương đương với Bồ Tát nhị hạnh vị. Chúng ta đọc qua trong Đại Kinh, Bồ Tát bát địa mới không thói chuyển, bất động địa, thất địa trở về trước đều thói chuyển. Cho nên Phật mười pháp giới không được. Cho dù là Phật quả của Biệt giáo vẫn còn thói chuyển, vẫn còn tiến còn thói. Như thế từ đó cho thấy vẫn là dùng tâm sanh diệt. Cho nên cái cảnh giới này là tướng sanh diệt. Ở trong nhất chân pháp giới, họ dùng tâm không sanh diệt. Vì thế tướng họ hiện là không sanh diệt. Cho nên hiện tượng của nhất chân pháp giới cùng mười pháp giới, tất cả là pháp do nhân duyên sanh. Phần trước nói nhân duyên quả báo không một mảy may sai chạy, thích hợp với nhất chân pháp giới. Nhân của nhất chân pháp giới là dùng tâm không sanh diệt. Chân tâm lìa niệm. Niệm là vọng niệm, niệm chính là sanh diệt. Lìa niệm, lìa sanh diệt. Lìa sanh diệt hiển hiện ra chính là bất sanh bất diệt, là hiện tiền như vậy.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.